thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thông qua chương trình báo cáo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Theo đó, kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra từ 19 đến 21 tháng 12 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tam giác mạch, một loài hoa tưởng chừng chỉ có ở dẻo đất lạnh Hà Giang, nay lại nở rộ tại xóm cây thị xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, đang gây hứng thú cho nhiều bạn trẻ.
Vào thời gian giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ có diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng ngừa một cách triệt để, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra phòng ngừa các hành vi vi phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thông qua chương trình báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến diễn ra từ 19 đến 21 tháng 12 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận 22 báo cáo tờ trình và thông qua 11 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực của thành phố Thái Nguyên. Trong đó nổi bật là các nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017, các nghị quyết về việc thông qua một số đề án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và quản lý đô thị. Đối với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh của cử tri, phân loại rõ ràng theo đúng thẩm quyền của thành phố và theo từng nhóm vấn đề để thuận tiện cho việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2017.
Ngày 13 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chi trả chế độ chính sách một lần cho gần 110 đối tượng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng được nhận chi trả lần này là những người tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tham gia dân công hỏa tuyến, được hưởng theo các quyết định số 290/2005 QĐ-TTg, số 142/2008 QĐ-TTg, số 62/2011 QĐ-TTg và quyết định số 49/2015 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng những người thuộc đối tượng là dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 sẽ được trao giấy chứng nhận. Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Tổng số tiền chi trả đợt này của thành phố Thái Nguyên là gần 500 triệu đồng. Công tác chi trả chế độ chính sách kịp thời đúng đối tượng đã tạo niềm tin của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tăng cường phát triển kinh tế, sinh vật cảnh, đẩy mạnh các mô hình phát triển làng nghề, câu lạc bộ và tăng cường phát triển hội viên là chủ đề được nhiều hội viên thảo luận tại hội nghị tổng kết hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên diễn ra ngày 13 tháng 12. Năm 2016, diện tích đất trồng và trưng bày sinh vật cảnh toàn thành phố lên tới 220.000 m². Doanh thu từ sinh vật cảnh của toàn hội năm 2016 đạt hơn 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 hội viên và lao động địa phương. Nhiều hội cơ sở đạt doanh thu cao như hội sinh vật cảnh phường Cam Giá trên 14 tỷ đồng, Quyết Thắng đạt hơn 5 tỷ đồng, Tân Thịnh đạt hơn 4 tỷ đồng, vân vân. Hiện nay hội sinh vật cảnh thành phố có 19 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh. Năm 2016, hội đã tổ chức thành công triển lãm trưng bày Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên với quy mô lớn để chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng nhiều triển lãm trưng bày và giao lưu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. ngoài đẩy mạnh phát triển kinh tế sinh vật cảnh, năm 2016, hội đã kết nạp mới gần 50 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên gần 900 người. Trong năm, nhiều tổ chức cơ sở hội hoạt động có hiệu quả, được tỉnh hội và hội thành phố khen thưởng. Là một trong những cơ sở hội có nhiều hoạt động nổi bật, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Gia Giàng, chia sẻ kinh nghiệm của hội trong năm qua.
Đặc biệt là những cái về phát triển kinh tế thì hội có rất nhiều những cá nhân làm kinh tế giỏi, ví dụ như là ông Vũ Hồng Sơn, chuyên về sản xuất về ang chậu, tranh đá, rồi bàn ghế bằng chất liệu xi măng giả gỗ đã được thị trường Thái Nguyên chấp nhận. Và bản thân hội sàng cũng, ông Sơn cũng đã đi tham gia nhiều những cái triển lãm và đồng thời cũng lắp đặt nhiều những cái tạo những cái cảnh đẹp trên không gian và nhà vườn trên địa bàn thành phố mà được rất nhiều khách hàng khen ngợi và đánh giá cao về cái chất lượng của sản phẩm. Hai là cây cảnh, về lĩnh vực cây cảnh ấy thì hội Gia Sàng chủ yếu cái năm vừa qua là tích cực như vậy là hoàn thiện các cái tác phẩm sinh vật cảnh còn đang dở dang để đi vào nghệ thuật, đạt tiêu chuẩn nghệ thuật để dần dần củng cố các cái sản phẩm của mình đảm bảo với này yêu cầu thưởng ngoạn của địa phương và cũng như của xã hội.
Tại hội nghị, Hội Sinh vật cảnh thành phố đã cùng nhau thảo luận về phương hướng hoạt động của hội trong năm 2017 và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Cũng tại hội nghị, Hội Sinh vật cảnh thành phố đã tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch hội. Với sự nhất trí cao, ông Phạm Ngọc Hải, nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, Phó Thường trực Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đã được bầu giữ chức Chủ tịch hội, thay cho ông Mai Anh Kiểm.
Sáng 14 tháng 12, Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh, thực hiện, tạo nên phong trào phát triển đồng đều, đạt kết quả thiết thực, từ đó xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh. Phát huy vai trò người cao tuổi, năm qua trong hội có hơn 50 người cao tuổi làm kinh tế có mức doanh thu từ 50 đến 100 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Có gần 250 lượt người cao tuổi tham gia cán bộ chủ chốt tại cơ sở. Hội đã duy trì câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với hơn 90 hội viên thường xuyên tham gia, câu lạc bộ thơ ca với hơn 20 hội viên tham gia. Trong việc bảo vệ môi trường, đã có hơn 600 hội viên tham gia cùng tổ dân phố quản lý 1.600 mét đường tại các khu dân cư, trục đường của thành phố. Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi, hội đã tổ chức thành công lễ mừng thọ đầu năm cho gần 180 cụ cao niên, phối hợp với các cơ sở y tế, tư vấn khám sức khỏe miễn phí cho trên 700 người cao tuổi, thăm hỏi động viên kịp thời gần 400 hội viên ốm đau và tặng quà trị giá gần 33 triệu đồng. Trong năm, hội đã kết nạp mới hơn 120 hội viên, nâng tổng số hội viên trong hội lên gần 1.700 hội viên. Năm 2017, Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ sẽ tập trung một số nhiệm vụ chính như làm tốt công tác kết nạp hội viên, thu hút 95% người cao tuổi vào hội, chú trọng đổi mới tổ chức sinh hoạt chi hội, thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, động viên người cao tuổi có điều kiện tham gia làm kinh tế, nâng cao thu nhập. Tại hội nghị, Hội Người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ đã có một cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và 33 chi hội, 100 hội viên được Hội Người cao tuổi phường khen thưởng.
Thưa quý vị và các bạn, tam giác mạch là loài hoa thường chỉ mọc ở những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước như cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Nét đẹp dịu dàng của hoa đã hút chân không biết bao du khách đến với Hà Giang và không quên chụp cho mình những bức hình gắn với loài hoa nhỏ tam giác mạch. Thế nhưng giờ đây, tại thành phố Thái Nguyên cũng đã có cánh đồng hoa tam giác mạch.
Gần đây, cư dân mạng Thái Nguyên chia sẻ với nhau nhiều thông tin về một cánh đồng hoa tam giác mạch ngay tại thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng tìm đến địa chỉ lý thú này. Đến cánh đồng hoa là một cảm giác phấn chấn, đưa chân chúng tôi nhanh chóng hòa mình vào không gian với vô số bông hoa nhỏ đang nghiêng mình theo gió trong ánh nắng chiều. Lạ mà quen mà lạ, tam giác mạch, một loài hoa tưởng chừng chỉ có ở dẻo đất lạnh Hà Giang, này lại nở rộ giữa vùng chè đất Thái, đang gây hứng thú cho nhiều bạn trẻ. Loài hoa nhỏ nhắn đang khoe sắc như lời mời gọi những ai yêu hoa gửi gắm vào những bức hình, lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất. Chính vì vậy, mặc dù chỉ mới xuất hiện vào đầu tháng 12 vừa qua, nhưng địa điểm này đã nhanh chóng được giới trẻ đón nhận và tìm đến thưởng ngoạn. Đây là sản phẩm của nhóm bạn trẻ yêu hoa mà đặc biệt là tam giác mạch. Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thu Hoài, chủ nhà vườn nói.
Tam giác mạch này thì nổi tiếng ở trên vùng Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng mà chúng tôi muốn xây dựng lên cái khu này để cho các bạn trẻ có thể đến thoải mái tự do để ngắm hoa và có thể chụp ảnh để có vẻ tiết kiệm được chi phí đi lại và không cần phải lên Hà Giang để có thể ngắm được hoa này mà có thể ở Thái Nguyên cũng có thể ngắm hoa này.
Mùa tam giác mạch bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Mỗi lứa hoa kéo dài khoảng 1 tháng. Hoa thường chỉ mọc ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước. Nhưng gần đây, nó đã xuất hiện ở các vùng đất khác, trong đó có cả ở vùng đất cao nguyên Đà Lạt. Và nay, cánh đồng hoa tam giác mạch này hiện đang có mặt tại xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, nơi cách trung tâm thành phố hơn 15 km. Hiện nay, lượt người đến đây ngày một tăng, cho thấy sức hút của loài hoa này không hề nhỏ. Và giờ đây, giới trẻ tại Thái Nguyên cũng đang đón nhận tam giác mạch như cách mà nó đang gây bão trên cộng đồng mạng. Đó là cùng nhau chụp lại những bức hình đẹp và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Sinh viên Nguyễn Thị Nụ và Dương Thị Duyên đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên chia sẻ thêm khi vừa chọn được góc máy ưng ý cho bức ảnh của mình.
Em thì cảm thấy rất là vui, tại vì cái địa điểm này thì người ta mới có, với cả cũng gần hơn là so với những địa điểm như Hà Giang, tại vì bọn em cũng muốn đi nhưng mà nó xa quá không đi được. Thế là ở đây có thì rất là tiện cho mọi người đến chơi, cũng đỡ là tò mò về hoa tam giác mạch. Vâng, chụp ảnh thì có rất nhiều góc máy đẹp, tại vì nó có cả hoàng hôn nữa. Bây giờ tầm hoàng hôn thì có cả nắng, rất là đẹp. Hoa thì cũng vừa mới nở nhưng vẫn rất là tươi.
Em muốn Thái Nguyên có những cái vườn hoa tam giác mạch rộng và đẹp hơn như ở Hà Giang.
Tam giác mạch đẹp nhất khi sắp tàn, bởi khi đó hoa sẽ chuyển sang màu hồng thẫm. Chắc hẳn giờ các bạn trẻ đang lên kế hoạch để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của loài hoa nhỏ nhắn này và hòa mình vào thiên nhiên bằng những khuôn hình đẹp cùng tam giác mạch. Và hãy luôn nhớ giữ cho hoa vẻ đẹp của nó bằng cách tôn trọng những quy định tại nhà vườn để những khoảnh khắc đẹp mãi được lưu giữ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết đẩy mạnh các hoạt động phòng chống vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vận chuyển buôn bán hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường xã Hoàng Văn Thụ, Phú Xá và Tân Cương. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2016, tại cửa hàng bán điện thoại Lưu Hợi của ông Đào Mạnh Lưu, sinh năm 1959 ở tổ 29, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, đến cửa hàng và giả vờ hỏi mua điện thoại. Ông Lưu lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Kha xem. Kha cầm được chiếc điện thoại trên tay được khoảng 15 giây, thì bất ngờ bỏ chạy về hướng chợ Đồng Quang. Ông Lưu chi hô và cùng quần chúng nhân dân đuổi theo bắt giữ được Kha và đưa đến công an phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết. Hiện đã thu hồi tăng vật, trị giá tài sản theo bị hại khai là 1 triệu 300 nghìn đồng. Vụ án đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, tại cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc nhân viên cây xăng đánh khách hàng. Theo bà Lê Thị Hiền, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, là nạn nhân trong vụ việc, kể lại. Khoảng thời điểm nêu trên, bà Hiền cùng anh Phạm Văn Quyền là con rể và Lê Văn Thiệp là cháu họ cùng vào mua xăng tại cây xăng trên. Khi nhân viên cây xăng bơm xăng vào bình xăng, bà Hiền để ý không thấy nhân viên này gạt bảng điện tử về số 0 trước khi bơm. Thấy vậy, bà Hiền và anh Quyền thắc mắc thì bị nhân viên này văng tục đòi tiền, mặc dù chưa bơm đủ số lượng xăng theo yêu cầu. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, nhân viên này đã chạy vào kho lấy chiếc xẻng và đuổi đánh anh Quyền liên tiếp, khiến anh Quyền bị thương ở đầu và tai, phải đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Bà Hiền và anh Lê Văn Thiệp can ngăn cũng bị nhân viên này đánh bị thương nhẹ. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Tân Long vận động thu giữ một khẩu súng bắn cồn tự chế do người dân tự giao nộp. Kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 1.000 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126 ca với 566 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lập biên bản 20 trường hợp, tạm giữ 20 xe ô tô con, xử lý 13 trường hợp, thu trên 103 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp. Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 238 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 11 xe ô tô, 45 xe mô tô, 16 xe đạp điện, 166 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Lỗi vi phạm, 2 trường hợp chở hàng không che phủ bạt, 2 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, 10 trường hợp đi ngược chiều đường, 141 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 220 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 225 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 96 trường hợp vi phạm nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm là thời gian cao điểm hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi trên, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng pháo nổ.
Thời gian qua, tình hình vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là vào thời điểm gần Tết Nguyên đán. Các đối tượng thường vận chuyển pháo nổ trên các tuyến đường bộ với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chia nhỏ hoặc để pháo nổ lẫn các thùng chứa vật phẩm, hàng hóa khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây khó khăn trong công tác kiểm tra phát hiện. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nắm rõ đối tượng, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tang vật. Từ đầu tháng 11 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ 4 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu hồi gần 80kg pháo các loại. Điển hình như, vào rạng sáng ngày 12 tháng 12, tại tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế, Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1987, trú tại xóm Phong Niên, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, có hành vi sử dụng xe ô tô hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 20A12166, vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ tang vật gồm 5 hộp pháo hoa, loại pháo dàn 36 quả và 100 quả pháo cù. Tiếp tục khám xét nơi ở của Ngọc tại xã Tân Hương, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa, loại pháo dàn 36 quả và 77 quả pháo cù. Tổng trọng lượng pháo thu giữ của đối tượng Ngọc là hơn 22kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Văn Ngọc khai nhận.
Buôn bán hàng cấm này nhằm mục đích gì?
Kiếm lời ạ.
Cái nguồn gốc pháo này là lấy ở đâu? Mua ở đâu?
Mua trên mạng.
Mua trên mạng, nhưng mà địa điểm nào, ai cung cấp?
Người ta đặt, người ta chuyển về gần nhà, gọi mình ra nhận.
Cái cách mà liên hệ với đối tượng ở trên mạng để bán pháo, mua bán pháo là như nào?
Là họ đăng lên mạng rồi mình, ai cần thì mình cho số điện thoại.
Mạng nó có trang web nào cụ thể không?
Không có, trang Facebook.
Mạng xã hội à?
Vâng.
Có giao bán ở trên đấy?
Vâng.
Bây giờ có xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng đã bán pháo cho mình không?
Không, không. Không biết tên và không biết địa chỉ nữa.
Có nhận thức được cái hành vi vi phạm của mình không?
Có.
có nhận thức như thế nào?
Cái hành vi này là sai trái và từ giờ không tái phạm nữa.
Đây chỉ là một trong những vụ vận chuyển buôn bán pháo nổ liên tiếp được Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện và bắt giữ trong những tháng cuối năm. Các đối tượng tham gia vận chuyển buôn bán pháo nổ ngày càng đa dạng, thủ đoạn sử dụng cũng ngày càng tinh vi hơn, nhất là việc sử dụng những trang mạng xã hội để giao dịch bán hàng, khiến việc điều tra của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Trao đổi với chúng tôi về việc gia tăng tình trạng vận chuyển buôn bán pháo nổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian qua thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thường xuyên xảy ra các cái vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Khác với những cái năm trước là đối tượng buôn bán pháo là những người thường không có công việc làm, khó khăn về điều kiện kinh tế. Trong thời gian qua với việc phát hiện, bắt giữ một số những vụ việc và các cái đối tượng liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ thì có thể thấy là các đối tượng tham gia về thành phần, nhiều thành phần khác nhau, có những thành phần là có điều kiện kinh tế. Các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm là pháo nổ thường là diễn ra ngoài giờ hành chính, thậm chí là vào nửa đêm, tránh cái việc tuần tra kiểm soát phát hiện của cơ quan có thẩm quyền.
Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ trên địa bàn, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai áp dụng đồng bộ các giải pháp như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bộ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo, tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị, cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009 ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ, không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Tuy nhiên, từ thực trạng trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh chưa cao. Mặc dù đã ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cho biết thêm về một số kế hoạch nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên nói: "Từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương để tuyên truyền các quy định của pháp luật về pháo nổ, những nguy hiểm tác hại của việc sử dụng pháo đến đông đảo tầng lớp nhân dân để người dân biết và thực hiện."
Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, quản lý, nắm tình hình về các cái địa bàn trọng điểm như bến xe, bến tàu, nơi mà đầu mối để các cái đối tượng từ những vùng các tỉnh biên giới có thể vận chuyển pháo nổ về địa bàn thành phố Thái Nguyên để tiêu thụ, cũng như là phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền đến người dân, tổ chức cho người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Thị trường pháo nổ có xu hướng gia tăng, nhất là trong thời điểm cuối năm. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc, đêm qua bộ phận không khí lạnh đã báo ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh trời chuyển rét, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất giảm 2 đến 3 độ, phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngày 31 tháng 12, Điện Máy Xanh sẽ tưng bừng đem đến thật nhiều ưu đãi chỉ dành riêng cho các tín đồ của Panasonic. Khi mua Smart TV Panasonic từ 40 inch, khách hàng được tặng quà đến 1 triệu 600 ngàn đồng như bộ chén sứ cao cấp của Panasonic, máy sấy tóc, nồi inox, bàn ủi. Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm của LG từ TV tủ lạnh đến máy lạnh máy giặt với hóa đơn từ 5 triệu trở lên, khách hàng sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng từ 100 ngàn đến 300 ngàn. Đối với khách hàng có nhu cầu mua trả góp, Điện Máy Xanh hỗ trợ mua trả góp 0% lãi suất tất cả TV Panasonic. Mua trước trả sau, không lo lãi suất, thật là đã. An tâm mua hàng tại Điện Máy Xanh với chính sách bao xài trong 1 tháng, có lỗi kỹ thuật đổi ngay cái mới. Hãy đến Điện Máy Xanh ngay hôm nay, truy cập website dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài 1-800-1060 để được tư vấn miễn phí.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.